Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 30 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban Bí thư ban hành quy định về cơ đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cơ đảng.
Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định không gia hạn thời điểm chuẩn hóa thông tin thuê bao.
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội đầu tiên của năm 2023, giá gần 20 triệu một mét vuông.
Nga và Ấn Độ tiếp tục tăng cường hợp tác về nguồn cung dầu mỏ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ban Bí thư vừa ban hành quy định số 99 ngày 27 tháng 2 năm 2023 về cơ đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cơ đảng, trong đó nêu rõ về quy cách cơ đảng. Cụ thể, cơ đảng hình chữ nhật, kích thước chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở giữa có biểu tượng búa liềm, hình búa và hình liềm đặt vuông góc với nhau, không có nét chồng tại chỗ giao nhau giữa búa và liềm. Ban Bí thư yêu cầu sử dụng cơ đảng đúng mục đích, quy cách, phù hợp với tính chất sự kiện, tuyệt đối không sử dụng cơ đảng hỏng, sờn, rách, xuống màu, bong chóc. Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm triển khai thực hiện việc thu hồi và thay thế cơ đảng không đúng quy cách, bị hỏng, bạc màu. Người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan đơn vị thường xuyên chỉ đạo ra soát, thu hồi cơ đảng không đạt chuẩn, bị hỏng tại cơ quan đơn vị nơi mình phụ trách và có biện pháp hình thức thay thế kịp thời.
Ngày 29 tháng 3, Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định thời điểm ngày 31 tháng 3 là hạn cuối cùng để khách hàng thực hiện chuẩn hóa thông tin. Nếu sau thời điểm này khách hàng chưa chuẩn hóa sẽ bị khóa thuê bao. Bộ này cũng nhấn mạnh không lùi thời hạn khóa thuê bao đối với những thuê bao di động chưa chuẩn hóa thông tin. Hiện vẫn còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa lại thông tin cá nhân theo quy định. Số thuê bao này sẽ nằm trong diện có nguy cơ bị khóa thuê bao nếu không đăng ký lại thông tin cá nhân.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án nhà ở xã hội tại đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Tại đợt đầu tiên, số căn hộ nhà ở xã hội mở bán là 157 căn và 68 căn cho thuê. Đáng chú ý, giá bán đã tăng. Cụ thể là hơn 19,5 triệu đồng một mét vuông, đã gồm VAT. Đây là mức giá bán dự án nhà ở xã hội lần đầu cao nhất từ trước đến nay tại Hà Nội. Trước đây, mức giá được phê duyệt thường từ 13 đến 17 triệu đồng mỗi mét vuông. Như vậy, để sở hữu căn nhỏ nhất là 69,9 mét vuông, người mua cần bỏ ra khoảng 1,39 tỷ đồng và 1,52 tỷ đồng cho căn lớn nhất có diện tích 76,8 mét vuông. Khách hàng sẽ được ký hợp đồng mua bán trong quý 2, quý 3 năm nay và dự kiến nhận nhà vào đầu năm 2025.
Lãnh đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho hay, trong năm 2023, mỗi kWh điện bán ra, EVN lỗ 197 đồng. Như vậy, giá bán lẻ điện bình quân hiện đang được EVN bán ra có mức thấp hơn 10,5% so với giá thành sản xuất kinh doanh điện. Tập đoàn này cho hay, năm 2023, nếu giá bán lẻ điện giữ theo giá bình quân hiện hành, thì EVN cùng các công ty thành viên có thể lỗ sản xuất kinh doanh khoảng xấp xỉ 65.000 tỷ đồng.
Ở một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính dự báo giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 có thể được xem xét điều chỉnh căn cứ theo cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Cụ thể, trong trường hợp giá điện sinh hoạt tăng 5%, thì dự báo CPI bình quân năm 2023 tăng 3,9%, giá điện sinh hoạt tăng 7%, thì CPI bình quân dự báo tăng 4,4%, và nếu giá điện sinh hoạt tăng 8%, thì CPI bình quân tăng khoảng 4,8%. Bộ Tài chính khuyến nghị cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, đánh giá kỹ tác động kinh tế xã hội, đồng thời có phương án giảm thiểu tác động tiêu cực với người nghèo, nhóm dễ bị tổn thương.
Bộ Công Thương vừa phát đi khuyến cáo đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, đặc biệt là sang thị trường Indonesia, trước thông tin nước này công bố nhập khẩu 2 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia. Cục xuất nhập khẩu đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo chủ động theo dõi sát tình hình thị trường, đánh giá đầy đủ các cơ hội cũng như rủi ro để xây dựng phương án giao dịch. Bên cạnh đó, lưu ý phương án phòng ngừa các rủi ro về giá cả, thanh toán và giao hàng trong bối cảnh tình hình thương mại thế giới đang chịu nhiều tác động.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 29 tháng 3, Tập đoàn Dầu khí Indian Oil của Ấn Độ và Tập đoàn Năng lượng Rosneft của Nga đã ký một thỏa thuận có thời hạn nhằm tăng đáng kể nguồn cung dầu mỏ và đa dạng hóa các loại dầu của Nga giao cho Ấn Độ. Hai bên đã thỏa thuận phương thức mở rộng hợp tác giữa hai công ty trong toàn bộ chuỗi giá trị của ngành năng lượng, bao gồm cả khả năng thanh toán bằng các đồng nội tệ. Trước đó một ngày, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết doanh thu từ việc bán dầu mỏ của nước này cho Ấn Độ đã tăng hơn 20 lần trong năm ngoái.
Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ngày 29 tháng 3, Phái đoàn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA do Tổng Giám đốc Rafael Grossi dẫn đầu đã đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine, hiện do quân đội Nga kiểm soát. đây là lần thứ hai ông Grossi đến nhà máy Zaporizhia. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu với tổng cộng 6 lò phản ứng. Nhà máy này đã hứng chịu nhiều cuộc pháo kích gây lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy này.
Ngày 29 tháng 3, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moscow sẽ không thay đổi lập trường đình chỉ tham gia Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược mới New START, bất chấp việc Mỹ quyết định ngừng trao đổi dữ liệu với Moscow theo thỏa thuận này. Thứ trưởng Ryabkov nêu rõ, Nga tự nguyện đưa ra các cam kết tuân thủ giới hạn định lượng theo thỏa thuận và lập trường của Moscow không phụ thuộc vào Mỹ có trao đổi dữ liệu hay không.
Ngày 29 tháng 3, người phát ngôn của chính phủ Hungary cho biết để nước này chấp thuận Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong bài viết đăng trên blog cá nhân, người phát ngôn của Hungary cho rằng có nhiều bất đồng giữa hai nước cần giải quyết trước khi Thụy Điển được chấp thuận trở thành thành viên của NATO. Quan chức này cũng nhấn mạnh Stockholm cần phải thay đổi lập trường đối với Budapest.
Hãng tin E24 News cho biết ngày 28 tháng 3, Mỹ khẳng định sẽ không rút quân khỏi Syria sau 8 năm triển khai lực lượng tại đây, bất chấp các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ trong thời gian gần đây. Hiện có khoảng 900 binh sĩ Mỹ ở Syria, phần lớn ở miền đông nước này. Mỹ triển khai lực lượng đến Syria trong chiến dịch chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.
Theo thông báo mới nhất của Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ và Hội Nhi khoa, hơn 15,5 triệu trẻ em ở Mỹ được báo cáo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 kể từ đầu mùa dịch. Trong số này có hơn 66.000 trường hợp được phát hiện trong 4 tuần vừa qua. Trong tuần tính đến hết ngày 23 tháng 3, có hơn 13.000 trẻ đã mắc COVID-19 được thống kê hàng tuần tại Mỹ, ổn định ở mức trung bình khoảng 30.000 ca. Số liệu được công bố có thể ít hơn so với số liệu thực tế trẻ em mắc COVID-19. Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng cùng với biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, với những đóng góp lớn lao cho Premier League trong suốt thời gian dài huấn luyện, Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger đã được giới thiệu vào đại sảnh danh vọng Premier League. Alex Ferguson và Wenger đã cùng nhau giành được 16 chức vô địch Premier League. Trong đó, Ferguson đã vô địch giải đấu hàng đầu nước Anh nhiều hơn bất kỳ huấn luyện viên nào khác và ông cũng là huấn luyện viên duy nhất đoạt cú ăn ba trong thời gian dẫn dắt Manchester United. Theo Corriere dello Sport, Jose Mourinho đã quyết định sẽ ở lại Roma đến khi hết hạn hợp đồng, tức là vào mùa hè năm 2024. Bất chấp những đồn đoán rằng huấn luyện viên người Bồ Đào Nha nhằm nhè tái hợp Chelsea hoặc Real Madrid, mùa này Mourinho chỉ còn cơ hội giành danh hiệu ở Europa League. Theo Sky Sport, Leipzig nhất định giữ Josko Gvardiol ít nhất đến hết mùa tới. Nhiều đội bóng sẵn sàng gửi đề nghị 100 triệu euro cho trung vệ người Croatia vào mùa hè này, nhưng đội bóng Bundesliga sẽ không thay đổi lập trường. Theo truyền thông Anh, Arsenal ngày càng tự tin sẽ chiêu mộ Declan Rice của West Ham, dù Man City và Chelsea đều quan tâm tới tiền vệ người Anh. Chấn thương của Thomas Partey trong thời gian gần đây khiến cho pháo thủ ngày càng quyết tâm tăng cường tiền vệ. Giám đốc điều hành của Tottenham, Fabio Paratici, đã bị FIFA cấm hoạt động bóng đá 30 tháng. Lý do là bởi cựu cầu thủ người Italia có liên quan tới vi phạm tài chính của đội bóng cũ Juventus. Điều này sẽ khiến Tottenham gặp khó khăn vì họ đang trong quá trình tìm kiếm huấn luyện viên mới thay thế Conte. Theo Sky Sports, Bayern Munich đang tìm kiếm những cầu thủ mới theo đề xuất của tân huấn luyện viên Thomas Tuchel. Nhưng Mateo Kovacic không phải là một lựa chọn dù tiền vệ này chỉ còn hợp đồng 1 năm với Chelsea sau mùa này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, lúc này ở Bắc Bộ có cả mưa rào, mưa nhỏ và cả sương mù. Mưa rào nặng hạt tập trung ở khu vực vùng núi và trung du, còn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù thì xuất hiện chủ yếu ở khu vực đồng bằng. Mưa sẽ duy trì trong sáng nay và đến chiều sẽ tạm giảm mưa. Tuy nhiên đến tối hiện tượng mưa bất ổn và sương mù sẽ xuất hiện trở lại. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng 23 đến 25 độ. Bắc Bộ chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng sớm. Với miền Trung trong sáng nay, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế còn chịu tác động của khối không khí lạnh yếu nên trời nhiều mây. Đến chiều nay thì sẽ chuyển nắng, nhiệt độ ngày tăng lên mức 24 đến 26 độ. Khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ngay lúc này trời đã có nắng và kéo dài đến chiều. Vì thế, mức nhiệt trong ngày hôm nay sẽ tăng cao 30 đến 33 độ. Lưu ý về chiều và tối, ở khu vực phía Tây của Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có khả năng xuất hiện mưa dông và có khả năng gây ra hiện tượng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Còn ở phía Nam trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nắng mạnh. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ ngày hôm nay sẽ duy trì trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Ở Nam Bộ, khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn còn xảy ra nắng nóng diện rộng nhưng mức độ không gay gắt, từ 35 đến 36 độ. Với khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.